诞生。
Hôm nay là bài thứ 60, nghiên cứu thư Roma với đề tài Giúp đỡ và chấp nhận nhau. Căn cứ trên thư Roma chương 15, từ câu 1 đến câu 13. Vậy, chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nêu gương tốt. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng, lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi. Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Vả, tôi nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu các bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài, như có chép rằng, bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài. Lại có chép rằng, hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. Lại rằng, hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. Ê-sai cũng nói rằng, từ cội rễ Giê-xê sẽ nứt lên cái chồi cai trị dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy. Vậy, xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Dù có lòng tin vững mạnh, chúng ta cũng không nên làm thỏa lòng mình, nhưng phải lưu tâm, nâng đỡ người kém đức tin. Mỗi chúng ta phải làm vui lòng anh em mình, để giúp ích và xây dựng cho họ. Chính Chúa cứu thế cũng không làm thỏa lòng mình, như Thánh Kinh đã viết. Tôi hứng chịu mọi lời sỉ nhục của kẻ thù nghịch Chúa. Tất cả những lời ghi chép trong Thánh Kinh cốt để dạy dỗ, an ủi chúng ta, rèn luyện tính kiên nhẫn và đem lại cho chúng ta niềm hy vọng tràn đầy. Cầu xin Đức Chúa Trời kiên nhẫn và an ủi ban cho anh em tinh thần hợp nhất theo gương Chúa cứu thế Giê-xu, để anh em một lòng, một miệng ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha Đấng cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Vậy, anh em hãy tiếp nhận nhau như Chúa cứu thế đã tiếp nhận chúng ta, để Đức Chúa Trời được tôn vinh. Tôi xin thưa, Chúa cứu thế đã đến phục vụ giữa người Do Thái, để chứng tỏ đức chân thật của Đức Chúa Trời, thực hiện lời hứa với tổ phụ họ. Chúa cũng cứu rỗi các dân tộc khác, để họ ca ngợi Đức Chúa Trời vì tình thương của Ngài, như Kinh Thánh đã ghi. Vì thế, tôi sẽ tôn vinh Chúa giữa các nước và ca ngợi danh Ngài. Các nước hãy chung vui với dân Chúa, và tất cả các nước hãy tôn vinh Chúa, tất cả các dân tộc hãy ca ngợi Ngài. Tiên tri Ê-sai cũng đã nói, hậu tự nhà Giê-xê sẽ xuất hiện để cai trị các dân tộc, và họ sẽ đặt hy vọng nơi Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời hy vọng cho anh em tràn ngập vui mừng và bình an khi anh em tin cậy Ngài, nhờ đó lòng anh em chứa chan hy vọng do quyền năng của Chúa Thánh Linh. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học Kinh Thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: câu hỏi thứ nhất. Câu 1 nói về hai hạng người, kẻ mạnh và kẻ kém sức. Xin cho biết mạnh và kém sức trong câu này nói về điều gì? Câu hỏi thứ hai. Theo câu 1, người mạnh nên làm điều gì? Gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức là làm gì? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 2, tại sao chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình? Câu hỏi thứ tư. Tại sao người tin Chúa không nên sống ích kỷ? Câu hỏi thứ năm. Mọi sự đã chép từ xưa là những điều gì? Tại sao dựa vào đó chúng ta được trông cậy? Câu hỏi thứ sáu. Phân đoạn Kinh Thánh này bắt đầu bằng một lời khuyên trong câu thứ nhất, kèm theo một gương tốt trong câu thứ hai. Xin kể ra một vài điều chúng ta có thể làm để thực hành lời khuyên này và theo gương Chúa Giê-xu. Và câu hỏi thứ bảy. Chúa đã tiếp chúng ta như thế nào? Theo như câu 7, chúng ta làm gì để tiếp lấy nhau? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Câu 1 nói về hai hạng người, kẻ mạnh và kẻ kém sức. Xin cho biết mạnh và kém sức trong câu này nói về điều gì? Câu hỏi thứ hai. Theo câu 1, người mạnh nên làm điều gì? Gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức là làm gì? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 2, tại sao chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình? Câu hỏi thứ tư. Tại sao người tin Chúa không nên sống ích kỷ? Câu hỏi thứ năm. Mọi sự đã chép từ xưa là những điều gì? Tại sao dựa vào đó chúng ta được trông cậy? Câu hỏi thứ sáu. Phân đoạn Kinh Thánh này bắt đầu bằng một lời khuyên trong câu thứ nhất, kèm theo một gương tốt trong câu thứ hai. Xin kể ra một vài điều chúng ta có thể làm để thực hành lời khuyên này và theo gương Chúa Giê-xu. Và câu hỏi thứ bảy. Chúa đã tiếp chúng ta như thế nào? Theo như câu 7, chúng ta làm gì để tiếp lấy nhau? trong phần cuối của thư La Mã, tức là chương 12, 13 và 14. Sứ đồ Phao-lô nêu lên những nguyên tắc sống đạo để giải quyết những nan đề hội thánh tại đó đang gặp phải. Sang chương thứ 15, Phao-lô nêu lên một nguyên tắc chung, tóm tắt những điều ông đã khuyên ở trên. Nguyên tắc đó là, chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức. Trong câu 1, chữ kẻ mạnh chỉ về những người chủ trương đời sống của người tin Chúa là đời sống tự do, không còn ràng buộc với những luật lệ xưa cũ. Đây là những người có đức tin mạnh hơn người khác, nên muốn sống cách tự do, thoải mái trong Chúa. Phao-lô khuyên, người có đức tin mạnh không nên sống cho mình và bất cần người khác. Trái lại, những người ấy sẽ gánh vác sự yếu đuối của kẻ khác, nghĩa là sẽ kiên nhẫn, chịu đựng để hòa hợp với những người yếu đức tin hơn mình. Vì mục đích của người tin Chúa là làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nêu gương tốt. Theo câu thứ hai. Bản Kinh Thánh Diễn Ý dịch câu này như sau. Mỗi người chúng ta phải làm vui lòng anh em mình vì lợi ích và xây dựng cho họ. Đây là điều chúng ta vẫn thường được nhắc nhở, nhưng ít khi áp dụng. Bản tính tự nhiên của mỗi người là nghĩ đến mình và lo cho mình trước, sau đó mới nghĩ đến những người liên hệ ruột thịt. Còn những người khác, dù là người trong cùng hội thánh đi nữa, chúng ta cũng ít nghĩ đến. Phao-lô biết rõ nhược điểm này, nên đã khuyên chúng ta noi gương Chúa Giê-xu, vì chính Ngài cũng không làm cho đẹp lòng mình. Theo câu thứ ba. Xin Chúa giúp chúng ta noi gương Chúa, vâng lời Chúa dạy, để nghĩ đến người khác và nâng đỡ họ, nhất là những người còn yếu trong đời sống đức tin. Việc Chúa Giê-xu sẵn sàng chịu khổ để sống vì người khác đã được nói đến từ trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Phao-lô trích lại lời tiên tri đó trong câu 3 tiếp theo. Ông cho thấy Kinh Thánh Cựu Ước đã được viết ra để dạy chúng ta kiên nhẫn và để khích lệ chúng ta. Đây cũng là nguyên tắc để hiểu Cựu Ước. Cựu Ước ghi lại những gương xấu để chúng ta tránh, gương tốt để chúng ta làm theo và lời hứa để chúng ta được an ủi. Lời cầu xin của sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu tại La Mã ngày xưa cũng là lời cầu xin cho tất cả chúng ta hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời kiên nhẫn và an ủi, ban cho anh em tinh thần hợp nhất theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu, để anh em một lòng một miệng ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha Đấng Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Câu 5 và câu 6 bản diện ý. Hội thánh tại thành La Mã là một hội thánh có cả người Do Thái lẫn những người không phải là Do Thái, tức là người ngoại bang. Cũng vì thế, các tín hữu trong hội thánh có những tiêu chuẩn khác nhau về cách ăn uống và cách giữ các ngày lễ tôn giáo. Sau khi nêu những lý do thiết thực để khuyên các tín hữu trong hội thánh gạt bỏ những khác biệt ấy để sống hòa hợp với nhau trong tinh thần phục vụ Chúa, một lần nữa, Phao-lô lại khuyên các tín hữu hãy đoàn kết để sống cho Chúa. Nếu đọc lại từ câu 1, chúng ta sẽ thấy lời khuyên trong câu 7 là lời khuyên dành cho những người mạnh trong đức tin. Phao-lô bảo họ, hãy tiếp lấy những người khác, nghĩa là hãy tiếp nhận, chấp nhận họ và mời họ vào hội thánh. Theo Phao-lô, người có đức tin vững vàng phải tiếp nhận những người yếu đuối hơn, vì chính Chúa Giê-xu cũng đã tiếp nhận mọi người, không phân biệt ai cả. Chúa đã chết để cứu người Do Thái lẫn người ngoại bang. Ông nói, Chúa Giê-xu đã làm chức vụ mình nơi người bị cắt bì, tức là người Do Thái, lại khiến dân ngoại, tức là những người không phải Do Thái, khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Trong câu 8 và 9. Nếu Chúa đã hy sinh để cứu tất cả mọi người, không phân biệt dòng giống, chủng tộc hay màu da, thì không có lý do gì chúng ta là những người đã được cứu lại chia rẽ nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Phao-lô nhắc lại ý này trong lá thư gửi cho hội thánh tại Galati như sau. Sự chia rẽ kỳ thị giữa Do Thái và các nước ngoài, giữa nô lệ và tự do, giữa nam và nữ đã chấm dứt, vì chúng ta đều hợp nhất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thư Galati chương 3 câu 28 theo bản Kinh Thánh Diện Ý. Để tránh sự chia rẽ trong hội thánh ngày nay, chúng ta cần làm theo lời khuyên của sứ đồ Phao-lô. Trong hội thánh, không nên phân biệt người mới đến với người đã sinh hoạt với hội thánh từ lâu, người mới tin với những người đã tin Chúa mấy mươi năm. Chúng ta cũng không nên phân biệt người Bắc, người Trung hoặc người Nam, người làm nghề này với người làm nghề kia, vân vân. Tất cả những sự phân biệt đó sẽ làm cho hội thánh bị chia rẽ. Nhóm người này nghi kỵ, chỉ trích nhóm người kia. Hội thánh sẽ không tiến và không đem lại kết quả tốt đẹp cho đạo Chúa. Phao-lô kết thúc phần khuyên răn trong chương 15 bằng một lời chúc phước trong câu thứ 13. Lời chúc phước này lấy ý từ câu 12, tức là trích trong sách tiên tri Ê-sai chương 11 câu 10. Câu, cái chồi sẽ cai trị dân ngoại chỉ về Chúa cứu thế. Ngài là cái chồi của dân ngoại, có nghĩa là Ngài là niềm hy vọng của những dân tộc, không phải là Do Thái. Xin bạn đọc lại lời chúc phước trong câu thứ 13 theo bản Diện Ý để thấy rõ ý nghĩa hơn. Cầu xin Đức Chúa Trời hy vọng cho anh em tràn ngập vui mừng và bình an khi anh em tin cậy Ngài. Nhờ đó, lòng anh em chứa chan hy vọng do quyền năng của Chúa Thánh Linh. Ước mong lời chúc này cũng trở thành sự thật đối với chúng ta, những người đã đặt niềm tin nơi Chúa. Đó là đời sống chúng ta sẽ tràn đầy bình an và vui mừng, để khi người chung quanh nhìn thấy, họ cũng muốn đến với Chúa để có một đời sống bình an, thỏa mãn như chúng ta.
Nơi con đây xin Chúa sai dùng con trong việc nào. Xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con ngoài tất cả mọi nơi. Đưa con tin trong cánh tay Ngài đưa dẫn. Thế tình yêu Chúa. Nơi con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Đưa vui dương trong cánh tay Ngài chính Cha toàn năng. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Vui sướng trong cánh tay Ngài chính Cha toàn năng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.